Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Quang Tuệ ở Bình Thuận có nêu thắc mắc như sau.
Thưa bác sĩ, là tôi bị đau cái bả vai, nhưng mà tôi đi hai bác sĩ. Một bác sĩ ở đây người ta chẩn đoán là bị viêm thần kinh bả vai. Người ta chích một mũi thuốc rồi người ta cho uống thuốc, nhưng về tôi cảm thấy không bớt. Không bớt, tôi đi ông bác sĩ thứ hai là người ta chẩn đoán là vì là thoái hóa khớp. Người ta chích một mũi thuốc rồi người ta đưa thuốc cho uống, người ta bảo là 6 tháng sau là mới chích lại cái liều thuốc đó. Nhưng mà tôi bây giờ tôi cảm thấy nó đau nhức quá. Ông biết vậy, tôi được cái số điện thoại này là của người bạn cho. Tôi hỏi bác sĩ là với cách điều trị cái chứng bệnh của tôi là ra sao, nhờ bác sĩ giúp cho.
Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của ông Tuệ cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Bệnh nhân chúng ta đau bả vai được 2 tháng, đi hai bác sĩ khác nhau, được chích và uống thuốc nhưng không khỏi. Thì bệnh đau vai là một trong những cái bệnh khó định bệnh và giải quyết thích đáng, nhất là lúc bác sĩ chỉ có cơ hội khám người bệnh có một lần và chữa trị theo đó. Thì đau vai có thể là do nguyên nhân của cái bệnh đó ở ngay tại cái khớp vai, như là một bác sĩ của vị thính giả đã cho ông biết rằng là khớp vai của ông bị thoái hóa, hoặc là do dây thần kinh phụ trách vùng vai bị chèn ép, bị tổn thương dây thần kinh đó ở một cái vị trí khác. Lúc mà cái dây thần kinh đó chui từ tủy sống ở cổ và đi ra ngoài, thì cái chèn ép đó là do xương sống cổ hay là do các đĩa đệm nằm ở giữa các đốt xương sống đó, nó đè lên cái dây thần kinh. Và cái định bệnh căn cứ trên việc khám kỹ lưỡng và thường phải khám đi khám lại nhiều lần, và có khi cần đến chẩn đoán về hình ảnh như là dùng quang tuyến, dùng MRI, tất nhiên là cộng hưởng từ trường nếu mà chữa trị không có kết quả lúc ban đầu. Tôi chỉ xin có những cái nhận xét sau, và cũng như mọi khi, hoàn toàn có tính cách thông tin. Thứ nhất là những cái nguyên nhân đau ở vai. Thì bệnh nhân làm những cái nghề mà đòi hỏi những cái cử động mạnh hay là lặp đi lặp lại ở vai, giống như là nghề thợ sơn, thợ hớt tóc, thợ xây cất, hoặc là những cái người trẻ chơi những cái thể thao như là tennis hay là bơi, dùng cái cơ vai rất nhiều. Thì có một cái nhóm cơ bắp ở vai, gọi là tiếng Anh gọi là rotator cuff muscles. Thì tôi xin tạm gọi đó là những cái bó cơ xoay vai. Thì bốn cái cơ bọc đầu của cái xương vai và cái khớp vai này nó dễ bị tổn thương, nó bị rách, nó bị thoái hóa ở người già do nếu chúng ta dùng nó quá nhiều, và là nguyên nhân thường gặp của cái bệnh gây đau vai. Thì những cái bệnh tổn thương bó cơ xoay vai này làm cho người bệnh đau lúc đưa tay lên chải tóc, hoặc là trong những cái động tác cần nâng cánh tay lên. Thì đêm nằm nếu mà nằm nghiêng về bên vai bị tổn thương thì có thể đau và ngủ không được. Thì trường hợp này bác sĩ thường cho vai bên đó nghỉ ngơi, và nếu cần để giúp cho cái vai bên đó bớt dùng lại, người bác sĩ có thể cho bệnh nhân mang một cái dây treo, từ tiếng Anh gọi là một cái sling, để cho cái tay đó bớt nhúc nhích lại. Và bệnh nhân cũng có thể đắp nước nóng lên trên khớp vai đau, thì sau 2-3 tuần nếu không khỏi thì bác sĩ có thể chích thuốc vào những cái vùng ở trên cái vai đó bị đau đó, và thường thường bác sĩ chích một cái hỗn hợp chất corticoid, thường thường là chất gọi là triamcinolone, và cộng với một số ít thuốc tê vào vai, và có khi nếu không bớt phải là cần chích lặp đi lặp lại nhiều lần, và có thể cần đến chuyên viên vật lý trị liệu giúp đỡ. Và nếu sau vài tháng bệnh không thuyên giảm thì một số trường hợp bác sĩ có thể nghĩ đến vấn đề giải phẫu cho cái vai đó để vá lại những cái nơi bị rách ở trên cái vai đó. Và trường hợp thứ nhì là cái trường hợp nguyên nhân ở sống cổ, tức là cervical spine. Thì lúc bệnh nhân xoay cổ qua lại thì có thể làm cho cái bả vai nó đau, và cái cơn đau có thể chạy dài, nó lan tỏa xuống cánh tay, nghĩa là trong vùng phụ trách của những cái dây rễ thần kinh gọi là C4, C5, C6, nó đi từ trên cổ xuống cái bả vai. Thì bác sĩ có thể cho chụp hình quang tuyến, làm MRI, tất nhiên là cộng hưởng từ trường của cái cột xương sống, để xem có cái gai xương sống hoặc là cái đĩa đệm nào nó bị thoát vị, cái nghĩa là disc herniation, một cái gai xương sống hoặc là một cái địa nó nằm không có đúng vị trí của nó. Nó có thể đè nén lên đường đi của các rễ thần kinh chui từ tủy xương sống đi từ trong ra ngoài như chúng ta đã giải thích ở trên. Thì có thể là cần bác sĩ chuyên khoa về thần kinh là neurologist, hoặc là bác sĩ chuyên khoa về bệnh phong thấp, hoặc là bác sĩ giải phẫu thần kinh neurosurgeon trong những cái trường hợp uống thuốc, chích thuốc vào khớp xương sống mà không có thuyên giảm. Thì những cái thuốc giảm đau thông thường phổ biến nhất mà bệnh nhân thường uống lúc ban đầu là những cái loại non-steroid anti-inflammatory drugs, là những cái thuốc làm giảm viêm mà không phải là corticoid. Những cái thuốc này nó có cái tính cách giảm viêm, có nghĩa là vừa giảm đau, vừa giảm sưng, vừa giảm đỏ nữa. Thì thuốc NSAID mà thường dùng trên thị trường là ibuprofen, và tên thương mại thường thường là Advil, Motrin, và chúng ta đã nói điều này nhiều lần ở trên cái mục trả lời câu hỏi này. Những cái thuốc này ở Mỹ bán được tự do và được các phụ huynh hay dùng cho trẻ em để trị giảm sốt. Nói về xài thuốc NSAID như là ibuprofen hay là Motrin hay là những cái thuốc naproxen, thì đối với cái người già thì năm 2009 thì Hội Lão Khoa Mỹ đã đưa ra một cái khuyến cáo mới thay đổi cái lập trường trước đây. Thì hiện nay người ta khuyên là người già nếu cần thuốc cho đau nhức dai dẳng, những cái đau nhức mà mãn tính thường là cơ bắp và khớp, thì trước hết là nên dùng cái chất acetaminophen, viết là acetaminophen, hơn là dùng những cái chất NSAID. Cái thuốc acetaminophen ở bên Mỹ thường thường có những cái tên như là Tylenol, ở Việt Nam thì theo như tôi biết người ta gọi là paracetamol. Thì người ta hiện giờ theo cái khuyến cáo hiện nay thì người ta nói là đối với người già thì hiếm lắm thì mới xài đến cái loại NSAID, ngay những cái loại NSAID mới là Celebrex, người ta cũng khuyên rất là thận trọng. Các loại thuốc NSAID này có thể làm cho bệnh cao huyết áp của người già nặng thêm và gây đến rối loạn hệ tiêu hóa, có thể ảnh hưởng không tốt đối với thận, có thể hư hại cho cái thận, tức như là kidney damage, có thể làm người bệnh phù, edema, và ngoài ra gây ra một số bệnh về tim mạch. Ngoài ra, đối với những cái người lớn tuổi, một số đông người lớn tuổi đang uống aspirin hàng ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch, thường thường những cái người này uống chừng 81mg aspirin mỗi ngày trong năm, người ta gọi là baby aspirin mỗi ngày, thì những cái người này không có nên dùng những cái chất NSAID, những cái chất như là ibuprofen cùng lúc với là aspirin, vì có thể là tăng cái nguy cơ chảy máu bao tử hoặc là ruột. Mặt khác, dùng cái chất acetaminophen cũng phải rất cẩn thận, không được quá liều lượng, vì cái chất acetaminophen này thì về cái phía nó thì có thể làm độc cho gan, nhất là những cái người đang mắc bệnh gan, bệnh viêm gan, hay là cái cơ năng gan của họ yếu, họ đang uống rượu nhiều, hoặc là họ đang uống chung với một thứ thuốc khác cũng có thể làm hại gan. Nói tóm lại là chúng ta uống thuốc giảm đau phải rất cẩn thận và uống trong cái liều lượng vừa phải, đừng uống nhiều quá. Nếu không có thấy bớt thì nên đi khám bác sĩ, đừng có uống càng ngày càng nhiều vì thấy không có giảm triệu chứng. Tóm lại, bệnh nhân có thể đắp nước nóng, dùng những cái thuốc giảm đau thông thường, vật lý trị liệu hoặc là vận động khớp vai trong cái giới hạn bác sĩ cho phép có thể được mà không có làm đau đớn. Và nên kiên nhẫn nhờ một bác sĩ gia đình mà mình tin cậy, có thể khám nhiều lần để theo dõi bệnh tình nếu không bớt. Và nếu cần phải chẩn đoán hình ảnh thêm như là chụp hình là để đi đến một cái bệnh định bệnh chính xác hơn và chữa trị thích ứng với cái định bệnh đó. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanevs.com.